thì họ không thật của ta không? Con hiện tại của ta không? Mưa là thiên long bát bộ phải chịu trách nhiệm. Mưa mà mọi người không rước sát lợi được, mọi người cứ co cụm ở trong ô tô và ở trong nhà không ra được đường để rước sát lợi, là các vị thiên long bát bộ phải chịu trách nhiệm. Cái cây như thế đấy, mưa các ông mà đổ mưa, bà con nhân dân tín đồ Phật tử ở trần gian chúng tôi không rước sát lợi được, không làm tròn được cái tâm nguyện cho tất cả thiên nhiên và loài người thì các ông phải chịu trách nhiệm. Cho nên tối ngày hôm kia, chiều ngày hôm kia tôi phải lên trên núi trước, lên tụng tối hôm đó tụng hai thời tuyển thượng tuyển trung, mặc dù rất mệt nhưng mà cố gắng phải tụng hai thời tuyển thượng tuyển trung đi địa tạng dồn một khóa luôn được 2/3. Xong rồi là bạch tập tổ với các vị Bồ Tát là thiền địa tạng thân Bồ Tát tam địa tạng nhân sơn thánh, rồi các vị thiên long bát bộ là thiền, rồi các vị thiên long bát bộ xin các ngài ra chỉ cho vậy đấy. Có mưa thì mưa trước khi nước sát lợi và sau khi nước sát lợi, mưa trong khi nước sát lợi là các cụ các vị phải chịu trách nhiệm. Thế rồi ngủ sáng đang ngủ đến 3 giờ cái gió ầm ầm kéo đến 3 giờ là mưa trong khoảng độ tầm 30 phút đến 3 giờ thì xong, 3 giờ mưa xong về làm lễ, lễ xong một cái là đã mấy hạn nữa thì nước sát lợi ra khỏi cửa chùa một cái là chạy luôn. Đi trên đường thì chú lái xe bảo là trời này thì chắc không mưa đâu kìa, thì bảo có mưa nhưng mà phải ta lại về đến nhà xong xuôi đâu đó mới mưa. Chú bảo trời này có chắc không có mưa, tôi bảo sẽ không mưa. Các vị thấy không, ta lại vừa ăn trí mọi người vừa ăn cơm xong có mưa không? Có mưa mà. Còn ngày mai nữa, ngày mai là cái ngày đại lễ chính chính thức cũng dành khá lợi của Đức Phật và lễ các ban thánh thành, đặc biệt là lễ khởi công đồng hồ xây dựng công đường Đức Phật A Di Đà. Rất nhiều Phật tử và bà con nhân dân, những người chưa phải là Phật tử, người hướng tâm thiện và thiện năng tín ngưỡng tôi hướng tới Đức Phật để đến dự đại lễ. Nếu mà mưa từ sáng sớm các vị không đi được thì thiên lang bát bộ cũng đi chịu trách nhiệm. Cho nên buổi sáng mai không mưa thì sẽ tốt hơn. Và có muốn mưa thì phải mưa xong mọi người ăn cơm xong đi ra xe ngồi trên xe về rồi thì mới mưa đúng không? Đây không phải là nói vui đâu, các vị trên long bát bộ ở gần đây thì nghe thấy thì mà điều để mà sắp xếp. Có sáng mai mà đổ mưa bầm thì các vị không đến được, phải có một nửa hội trường thôi các vị chịu trách nhiệm. Cơm chay của thật mà đến thì các vị phải chịu trách nhiệm, nhưng mà bù vào đó 10 năm trời đi mà bảo vệ ngôi chùa này. Ở cho nên là chúng ta thấy là khi mà chúng ta khởi cái tâm thành cầu nguyện thật Bồ Tát thiên long bát bộ, các ngài sẽ trang gia trì mà các cụ chúng ta ngày xưa gọi là có cầu sẽ có cảm và tất sẽ có ứng. Thì sợ chúng ta không thành tâm, không một lòng mà đã cầu nguyện các ngài gia hộ mà thôi, lời cầu nguyện của chúng ta không thấu do tâm của chúng ta tán loạn tham sân si quá nhiều mà thôi. Còn chúng ta làm bằng tất cả cái tâm là vô tư, không có nhân ngã, không có biển thử, không có cái sự tham lam sân lận tật đấu ở trong đó, thì mọi việc Phật Bồ Tát thiên long bát bộ các ngài sẽ gia trì và sẽ giúp đỡ chúng ta. Và chúng ta muốn ngày mai trời không mưa hoặc là làm xong công việc đâu ở đấy mới mưa, thì hôm nay 3 giờ tụng kinh Địa Tạng xem tâm các quý vị có nhiếp hay không. Tâm các quý vị không nhiếp tức là ngày mai trời sẽ mưa từ sáng cho đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối. Ai muốn về trả về được và ngủ được hết ngày, ngày mai nữa thì ngày kia lại mới về được, muốn về không? Đó, cho nên ngày mai các bạn tự muốn về thì trong 3 giờ cùng kinh tuyển thượng tuyển trung tuyển hạ ngày hôm nay các vị phải nhất tâm, khi nghe giảng cũng phải nhất tâm, khi đọc kinh niệm Phật cũng phải nhiếp tâm, khi lễ bái cũng phải nhiếp tâm, khi ăn cơm phải giữ tín niệm, và khi nghỉ ngơi cũng phải giữ tín niệm không được. Khi nói những chuyện tạp nham thế sự hiệu quả, đó chính là phương pháp là dùng tâm để thiền tập, dùng tâm để thay đổi thế giới xung quanh mình. Tâm thanh tịnh có thể thay đổi thế giới xung quanh mình. Ta trước khi mà nói về cái công đức lợi ích cũng là các lời của Đức Phật và họ thì là cùng khi bản nguyện của Bồ Tát hiện tại, chúng tôi có bài làm như vậy để khuyến khích động viên cho tín đồ Phật tử chúng ta hãy tin tưởng các khởi nguyện kinh chân chính, chúng ta chắc chắn sẽ được thiên thần Bồ Tát gia trì. Và bây giờ chúng tôi sẽ nói về cái công đức lợi ích của việc cung kính tỉnh lễ và chiêm bái cúng dường sát thật của Đức Phật. Trước tiên chúng tôi sẽ định nghĩa giải thích một chút về ý nghĩa của sát thật của Đức Phật. Như thế nào thì gọi là sát thật, thế nào là gọi là sát thật của Đức Phật? Xá lợi ở đây là chỉ cho xương cốt và toàn thể tinh thần của Đức Phật sau khi ngài nhập niết bàn, chúng đại đệ tử đem hỏa thiêu. Nếu người bình thường khác thì tất cả thân thể cháy thành nhiệt thành cho, nhưng còn Đức Phật thì là kết thành nhiều những viên ngọc xá lợi xanh vàng đỏ trắng tím hồng cam lục vân vân. Đó gọi là xá lợi. Vậy thì xá lợi từ ở đâu mà? Từ việc giữ giới, tu định và đem trí tuệ để phổ độ chúng sinh mà ra. Nói tóm lại là từ những cái công đức tu hành do giữ giới, do tu tập thiền định và do tu tập các công đức phổ độ chúng sinh ở nhân gian mà sinh thành ra đời, chứ không phải là do tu là gì, tu luyện bằng trí công hay là uống thần dược thảo dược mà kết thành xá lợi được. Hay là không phải là sau khi mà thế mà cho một chút là gì, cho một chút hóa chất vào mà biến thành xá lợi được. Cũng không phải là do nó dùng mọi gì, dùng vàng bạc ngọc ngà vứt vào trong cho vào trong thân thể, sau khi đem vào lò thiêu thiêu xong rồi cái đó nó lưu lại ở lại trong cái nắm cho mà gọi là xá lợi được. Vậy chúng ta nên biết rằng xá lợi chính là do công đức tu tập, do minh tâm kiến tính giác ngộ thành Phật thành Bồ Tát thành Thánh Tăng thì mới đi lại xá lợi. Xá lợi có thể là có toàn thân xá lợi và có quái thân xá lợi. Toàn thân xá lợi tức là toàn thể động thân đó ngồi nguyên sau khi vì thánh tăng đó, vì Bồ Tát, vì Phật đó nhập niết bàn. Ví dụ như chúng ta cùng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có phẩm gọi là phẩm hiền, phẩm hiền bảo tháp. Phẩm hiền bảo tháp của kinh Diệu Pháp Liên Hoa trong đó có Đức Phật gì? Đức Phật Đa Bảo Như Lai. Khi còn hành Bồ Tát đạo, thành Phật đời chúng sinh, ngài phát nguyện rằng nơi đâu có tuyên thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì nơi đó ngài sẽ hiện hóa thân đế để chứng minh và gia trì khen ngợi Đức Phật đó, bảo hộ cho chư tăng tuyên kinh Diệu Pháp Liên Hoa, họ chỉ đọc được kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Rồi ngài sau khi phát nguyện như vậy rồi, ngài còn nguyện thêm rằng sau khi nhập niết bàn thì muốn hộ trì ai đọc được gọi thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì muốn chứng minh cho Đức Phật nào sau khi thành Phật tuyên thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa Cho nên Đức Phật đó phát nguyện rằng sau khi xả bỏ báo thân, toàn thân của ngài sẽ không hoại, có nghĩa là toàn thân sẽ hiện thành hiện giữ nguyên như vậy, ngồi thiền nhập định ta bỏ tháp mà nhập niết bàn, đó gọi là toàn thân xá lợi. Và nơi đâu Đức Phật nào tuyên thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì bảo tháp của Đức Ca Bảo Như Lai đó liền hiện ra trước mặt và tán dương khen người Đức Phật đó là lành hay, lành hay. Đức Phật A, Đức Phật B, Đức Phật C, vân vân, danh hiệu của Đức Phật đó. Tu hành được thành Phật, nay là thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, công đức thật lớn lao, vô lượng vô biên. Tán dương khen người như vậy. Và Đức Phật nào muốn nhìn thấy toàn thân của Đức Ca Bảo Như Lai ở trong bảo tháp đó thì vị đó phải thể hiện và dùng thần lực để mời tất cả các hóa thân của các Đức Phật đó về tại thế giới đó, thì tháp, cánh cửa tháp của Đức Phật Ca Bảo Như Lai mới mở ra được, và đại chúng mới nhìn thấy toàn thân của Đức Ca Bảo Như Lai nhập niết bàn từ vô lượng ca tăng kỳ kiếp rồi vẫn còn ngồi nguyên ở trong bảo tháp như thế. Ai đọc từng đoạn thì cái Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta sẽ thấy được đó, đấy gọi là toàn thân xá lợi. Hay ở Việt Nam chúng ta có không? Có toàn thân xá lợi như là Thiền sư Vũ Khắc Minh, Thiền sư Vũ Khắc Trường ở dưới chùa Đậu Thường Tín Hà Nội của chúng ta. Ai đã đi chùa Đậu Hà Tây chưa? Ngày cũ mà Hà Nội bây giờ này, đó gọi là toàn thân xá lợi. Khi các ngài thì hiện nhập niết bàn, tấm thân của ngài giữ nguyên như vậy gần 400 năm nay, tấm thân đó vẫn ngồi y nguyên như vậy. Các quý vị có dịp đầu xuân năm mới nên làm một chuyến đi chùa Đậu ở Thường Tín Hà Nội để chiêm bái toàn thân xá lợi hai vị Bồ Tát đó. Các ngài chưa thành Phật và Bồ Tát không, thánh tăng không, nhưng mà đã có được cái năng lực tu hành như vậy. Do đâu mà có? Do chính là giữ giới, tu thiền định, niệm Phật và làm công đức đức việc thiện mà có. Thế còn bây giờ dùng cái phương pháp mà tổng ước như khoa học bây giờ có phải là xác lợi không? Không, đấy không gọi là xác lợi được, mà có đấy gọi là nhục thân của một vị lãnh tụ nào đó, hoặc là một vị gì họ có nhiều tiền nhiều của, sau khi họ mất đi họ muốn thì lưu lại toàn thân của họ cho con cho cháu, cho đời sau biết rằng họ là người có gì, có tiền của, có địa vị trong xã hội vân vân, có công với tổ quốc vân vân, tùy theo từng trường hợp. À, ví dụ như ở Việt Nam thì chúng ta thì có toàn thân của ai? Của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người là một người đặc biệt đối với dân tộc Việt Nam của chúng ta. Một người có công lớn trong vấn đề giải phóng ách áp bức nô lệ và đánh đuổi hàng ngoại xâm, đem lại thái bình chính trị cho toàn dân tộc của chúng ta. Bất luận là một giai tầng nào, một tôn giáo nào, và trên đất nước của chúng ta đều nhờ vào cái ân điển giải phóng ách áp bức nô lệ và đánh đuổi giặc ngoại xâm của chủ tịch và các chiến sĩ bộ đội và chiến sĩ bộ đội cụ Hồ, những người lính của bác, những anh em của bác, đồng đội của bác. Và chúng ta bây giờ ở trong đây cũng có rất nhiều, vì các phần lớn những người cao tuổi có rất nhiều cũng đã từng là người lính của bác, người đồng đội của bác. Cho nên chúng ta biết rằng vì người là cái người mà có công đặc biệt đối với đất nước dân tộc của chúng ta như vậy, cho nên đảng nhà nước và toàn thể nhân dân của chúng ta bây giờ cũng như bây giờ và nhiều đời về sau, tôi cứ tin tưởng như vậy, luôn nhớ những cái công ơn công đức to lớn của bác dành cho đất nước và dân tộc của chúng ta. Cho nên đảng nhà nước và lòng dân lúc bấy giờ và bây giờ và sau này nữa, chúng ta muốn tri ân báo ân cái công đức to lớn của đặc biệt là của bác. Cho nên sau khi chúng ta biết là sau khi bác trước khi mất, bác di chúc là sau khi mất thì đem gì ạ? Đem hỏa tiêu, và phần cho của bác được chia thành mấy phần? Ba thì mang đi đâu? Mang đi rừng đúng không? Phần thì mang xuống, xuống biển, phần thì để đâu? Các quý vị xem về xem là di chúc lịch sử của bác bây giờ cũng có rất nhiều quyển sách nói về di chúc của bác. Nhưng mà bộ chính trị lúc bây giờ đảng nhà nước và đặc biệt là bản thân của chúng ta lúc bây giờ là muốn gì? Rất là muốn lưu lại bản thân của bác để cho con cháu nhiều đời về sau được nhìn thấy tôn nghiêm của bác, được nhìn thấy tấm thân của bác để mà nhớ tới cái sự gian khổ đấu tranh của dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta, để đem lại hòa bình bình trị như ngày hôm nay. Chúng ta phải đổ biết bao xương máu cho người chúng ta thì mới giành lại được độc lập năm sau đất nước. Cho nên phải gắn và sống cho tốt, gắn để cùng nhau để mà giữ gìn non sông đất nước của chúng ta này. Như các cụ chúng ta ngày xưa từng nói là một tấc đất không thì cũng không để mất, một mảng cỏ cũng không để mất. Đó là cái lòng tự hào của dân tộc. Đấy, cho nên những người có công đặc biệt với đất nước thì lưu lại và nghề nhục thân như vậy cũng có cái ý nghĩa rất lớn. Đó là phát huy những cái tinh thần yêu nước và bảo vệ tổ quốc của dân tộc của chúng ta. Rồi cũng có những người, chúng ta sẽ có những người trên thế giới họ có tiền nhiều của lắm, họ muốn xã hội đời sau biết rằng họ là một người có phúc báo lớn, có tiền của lắm, cho nên họ cũng nhờ con cháu của họ, nhờ người này thì họ vân vân tìm mọi cách sau khi họ chết để tước lại toàn bộ cái thân thể của họ, thậm chí hàng trăm hàng nghìn năm về sau không hôi thối vẫn bình thường như vậy. Rồi chúng ta biết là ở Tây Tạng nó có một cái tục là cái tục mà để cho cái thân thể nó không bị thối. Các vị biết đây khỏi thế nào? Đơn giản lắm, sau khi con người mất nó lấy một cái những cái loại lá và đặc biệt là cái muối, muối nó cho thật nhiều vào trong người, nó lấy một cái loại những loại lá như là lá đấy thì cái lá ở Tây Tạng có Việt Nam chúng ta thì không biết gọi là tên lá là gì. Chúng tôi xem là thì chúng tôi nhìn trên cái sách thì kia thấy cái loại lá ở Việt Nam họ đem một quấn vào cái muối và cái lá nó quấn vào người, xong bắt đầu tôi biết là khó lại rồi cho vào cái quan tài nhưng họ làm cái lỗ thoát khí, họ đem treo lên cái gác bếp và ở dưới này dưới nhà cứ thấy là nấu nướng luôn củi bình thường ăn uống bình thường đấy mà xác hết cho lên cái gác bếp thế là vài năm sau tự nhiên là cái máu và cái thân thể nó tiêu được trong muối vào cái loại lá thế vào thì nó không bị thối và các loại vi khuẩn vi trùng như xoài rồi muối nó không đậu bám vào được, cho nên là nó không thể dính vào được, cho nên không có các ký sinh trùng, không có xoài bọ trong đó. Và để cho các bếp thì ngày đêm nó luôn bụi. Tây Tạng thì một đất nước là ở trên cao thì nhiệt độ cũng nặng lại lạnh hơn như thế này, nhiệt độ cũng đang như thế này rất nhiều, cho nên lúc nào gần 24/24 lúc nào trong bếp cũng đỏ lửa như vậy đó, mà lửa cứ bốc lên thế là nó cứ khô dần nước thì cho nó teo lại, thế là thành khí ướp xác, tập ướp xác của người Tây Tạng rất là đơn giản. Tôi nhớ rất khó là ngày xưa tôi còn bé ở quê tôi ở trong Hòa Bình ấy, chúng tôi là người dân tộc ở trong Hòa Bình ngày xưa khi cứ đến mùa rét khoảng độ tầm 4-5 độ thì trong quê tôi nghĩ sẽ trâu bò rất là nhiều, nuôi trâu bò nhiều mà ngày xưa thì thời không có buôn bán trâu bò như bây giờ, nó không thịnh hành như bây giờ, cho nên là cả làng cứ có nhà nào mà có trâu hoặc có bò chết á thì nếu trâu trôn thì cái bán được không được, cho nên cứ mổ con đem giết con trâu chết ra rồi cả làng cùng nhau vào để mỗi nhà 5 cân 10 cân thịt để mang về để ăn, nhưng sau con trâu con bò nhà khác chết thì cũng cả làng như thế. Đó là cái công nó hỗ trợ lẫn nhau. Chưa có tiền thì đến mùa thì chả thóc chả ngô, cứ ăn đã, ăn ăn chia công bò chia chia có tiền trong dân tộc thì đấy đâu là tiền, đấy đâu tiền bạc đâu, cho nên ăn ra đến nhà mỗi một cân thịt trâu chết ngày xưa là bao nhiêu cân khóc thì đến lúc nhặt ra thì mang khóc và mang ngô đến nhà kia. Đó là cái phương pháp là hỗ trợ lẫn nhau trong cái lúc khó khăn. Ví dụ cả con trâu chết như vậy bán thì không bán được mà nó cần thiết nhất. Thì trâu là sức kéo chính của dân tộc của chúng ta ngày xưa. Và cho nên khi mà mang về nhà nào mang về cái con trâu lớn á, mỗi nhà có cái hàng tiếng thịt, hai tiếng thịt về ăn thì ăn được một hai bữa là phải không ăn hết được, và bắt đầu cho anh em ăn bếp. Cho anh em ăn bếp là cứ đun cái củi như vậy, thế là nó cũng khô đi và để ăn quanh nhau. Cứ bao giờ có khách thì phải mới lấy xuống và theo mình cho vào nước sôi đun một tí đâm lên, nó mới là ra lại tiếp tục mang lại khách. đấy gọi là phương pháp là để cho gì cho thịt nó khô ở trên các bếp và ở bên Tây Tạng và một số quốc gia có cái phần là lớp sắt người cũng như thế. Còn ở bên khu vực Trung Đông ấy, chúng ta cũng biết là Trung Đông là một sân nóng sa mạc nhiều, họ lớp sắt của nó còn thì dùng muối cho vào các tài cho đầy muối vào, cho toàn cái xung quanh muối thật là mặn vào thì nó mặn đến vậy thì không có một loại cái sinh trùng nào có thể sống được và ăn được trong cái cơ thể đó. Và dần dần nó khô dần, trải qua vài chục năm, vài trăm năm, một trên nghìn năm thì cái thân thể đó nó khô, nó cứng lại, nó teo tóp lại và thành nên thành một bộ xương khô. Đấy có phải là sát lợn không? Không, đấy không phải là sát lợn, mà đấy gọi là tập lớp gì? Lớp sát của các dân tộc trên toàn thế giới, cổ kim đều có phần lớp sát, nhưng mà trong Phật pháp không có phần lớp sát, mà chỉ có do công đức tu hành cho giữ giới, tu thiền niệm Phật, tụng kinh, làm việc thiện, bố thí cúng dường mà sinh ra thôi. Phật tử cũng có sát lợi. Các vị nghe tin Phật tử có sát lợi bây giờ chưa? Có. Phật tử niệm Phật tử vãng sinh cũng có sát lợi. Phật tử tại gia một lòng niệm Phật, biết trước ngày đời vãng sinh hoặc vãng sinh rồi, con cháu đem hỏa tiêu, có rất nhiều sát lợi, có những vị được hàng vị thành quốc sát lợi, thậm chí được hàng vị hàng bác to sát lợi, xanh vàng đỏ trắng tím cam lục có hết, có rất nhiều. Chúng ta biết rằng khoảng độ tầm 20 năm trở lại đây có rất nhiều Phật tử đại gia niệm Phật vãng sinh niệm sa lợi. Đây là một cái tin mừng đặc biệt đối với các Phật tử đại gia của chúng ta. Đại gia Phật tử nhất tâm tu hành vẫn như vậy sa lợi. Đó là tôi để tôi giải thích sơ qua một chút về sa lợi cho chúng ta biết được. Còn về công đức lợi ích cũng là sa lợi như thế nào? Ở trong kinh á, Đại Bảo Tích và Kinh Niết Bàn Đức Phật có nói rất rõ về công đức và lợi ích được chiêm bái đỉnh lễ và cúng dường xá lợi của Đức Phật. Trong cái bộ kinh ấy Đức Phật nói rằng sau khi Như Lai tuyệt độ, nếu có chúng sinh nào muốn tu tập các công đức lớn, muốn sớm thoát đi được sinh tử khổ đau trong ba đường sáu cõi, ba đường tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, sáu cõi thì thêm nhân thiên, Atula vào nữa là sáu cõi. Người nào muốn thoát được tam đồ lục đạo thì người đó nên cung kính cúng dường đỉnh lễ xá lợi của Đức Phật. Vì sao cung kính đỉnh lễ cúng dường xá lợi của Đức Phật lại có công lượng vô biên công đức, lại thoát ly được ba cõi ác đạo và sáu nẻo luân hồi? Vì Đức Phật ngài đã trải qua nhiều a tăng kỷ kiếp tu hành, cho nên cách đây hơn 2.500 năm về trước, ngài thì thiện thành Phật ở tại chùa Bồ Đề. ở bên cạnh sông Ni Nhân Thiền ở đất nước Ấn Độ. Sau khi thành Phật, ngài không chỉ ngồi chiêm hưởng pháp lạc của mình tu hành được, mà ngài trải qua 49 năm đi khắp đất nước Ấn Độ rộng lớn để truyền bá tinh thần giải thoát, ánh đạo giải thoát đến với chúng sinh, nói cho chúng sinh biết con đường vạn dục thoát khổ như thế nào, muốn thoát ly ham ái và chứng quả thị thiện niết bàn thì phải tu tập gì? Giới định tuệ. Có giới định tuệ thì đó sẽ có giải thoát. Cái công đức to lớn của ngài như vậy, và đặc biệt nữa ngài muốn về lợi ích rộng lớn cho các chúng sinh không chỉ ở trong đất nước Ấn Độ mà rộng ra cho đến các nhân gian này, thậm chí là trên chư thiên và dưới lăng cung đều có pháp lực lớn cả. Vì vậy mà sau khi thành đạo năm 30 tuổi, 49 năm trước pháp bổn sinh, cộng cả tuổi âm lịch thành niên thành 80 năm ngày chúng thế, tức là đến năm 80 tuổi, tính ra tuổi dương thì là 79, thì tính ra tuổi âm của chúng ta là 80, thì chúng ta thấy là 19 tuổi xuất gia, 11 năm tầm đạt, năm 30 tuổi thành Phật, và 49 năm thuyết pháp độ sinh, 49 cộng 30 là mấy? Là 79. Nên chúng ta thường hay nói là đến năm 80 tuổi được cái bàn là mình còn thêm một tuổi gì? Mình gọi là tuổi gì ạ? Tuổi ngũ, đúng không? Ở Việt Nam chúng ta gọi là tuổi ngũ, thế là cộng thêm một tuổi còn ở trong thai. Thai mẹ thì ngày nhập trong thai là 12 tháng. Chúng ta thì thường ở trong thai là 8, 9 đến 10 tháng, đúng không? Thường là 9 tháng 10 ngày. Hoặc là cứ trong vòng 9 đến 10 tháng, tầm đó là tầm đứa trẻ ở trong bào thai mẹ sinh ra thường là như vậy. Có những trường hợp sinh trước, nhưng có những trường hợp sinh sau một chút. Như Đức Phật ở trong bào thai mẹ là 12 tháng, thì hiện như vậy để tròn một năm ở nhân gian. Cho nên cộng thêm một năm ở trong, thì hiện ở trong bào thai của thân mẫu Ma Đa nữa. Vì vậy mà chúng ta thường hay tính là 80 tuổi nhờ niết bàn. Nhưng thực tế là dương thọ của ngài có 79 thôi, nhưng cộng thêm một năm ở trong bào thai mẹ là 80. Vì vậy khi mà năm viên mãn công đức với năm 80 tuổi ngày thì nhập cái bàn tại rừng Sa La Sâm Thọ, tôn giả A Nan và đệ tử thân cận một vị hiền giả tốt nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã mắc một cái bóng ở trên hai cành cây sa la để cúng dường Đức Phật, và Đức Phật đã nằm trên cái bóng ở trên hai cành cây sa la đó để nhập niết bàn. Trước khi nhập niết bàn, ngài muốn cho ở nhân gian được lợi ích, chúng chư thiên cũng được lợi ích và chúng quỷ thần cũng được lợi ích, cho nên ngài quyết định viết kinh Di Giáo. Những lời lại cuối cùng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta được kết tập thành một bộ kinh, một bộ kinh ngắn gọn, đó là bộ kinh Di Giáo. Trong bộ kinh đó, Đức Phật căn dặn là sau khi ngài nhập niết bàn, các đệ tử phải dùng cái phương pháp tẩm niệm hỏa thiêu như thế nào. Sau khi hỏa thiêu xong cái tấm thân của ngài, ngài biết trước là sau khi hỏa thiêu xong sẽ có gì, có xá lợi, và cái xá lợi đó phải đem chia như thế nào, sẽ chia đều như thế nào phải nhân ra. Vì vậy mà chúng ta biết sau khi mà nhận cái bài, lúc đó là trong đất nước đó là có 8 vị quốc vương lớn. Đất nước Ấn Độ đó có rất nhiều nước, nước nhỏ nữa, nhưng mà có 8 nước lớn. 8 nước lớn. 8 nước đó sau khi nghe Đức Phật là nhập niết bàn đều cùng nhau đi đến để cúng viếng. Cùng nhau đến cúng viếng, mình ở Thái Lan hoặc là đến cúng viếng, vì các vị quốc vương đó đều là đệ tử của Phật. Một vị quốc vương mà lớn mạnh nhất, có quyền lực nhất đó là vua Xà Thế, quan của vua Tần Bà Sa La. Một thời Xà Thế đã từng với đề bà là đang lưu đồ làm cảm và biết Phật. Nhưng mà sau khi được Phật cảm hóa, A Sàm Thế ăn năn sám hối và Đức Phật tha hỉ cho để tiếp tục hộ trì chị ta. Và A Sàm Thế trở thành một vị đại minh quân sau khi được Đức Phật khai hóa điểm đạt cho. Cho nên sau khi nghe tin là Đức Phật nhập Niết Bàn là từ xa ra sông Thọ, A Sàm Thế cũng kéo một toán quân cùng với những tướng lĩnh giỏi nhất của mình đi đến để mình gọi là đến để thắp hương cúng viếng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc bây giờ các vị quốc vương và nhân dân cũng như chúng tăng tập trung ra bàn bạc về vấn đề di chúc của Đức Phật sau khi ngài nhập Niết Bàn thì phải làm lễ trà thì như thế nào. Thì ngài dặn cho các đệ tử của mình là làm lễ trà trì theo nghi thức của truyền luân thánh vương, tức là dùng các vải lụa trắng quấn nhiều lớp vào trong thân thể của ngài, rồi đem tẩm các loại dầu thơm vào để, rồi lấy những loại cây gỗ để bổ thơm để làm lễ trà trì, vì gọi là hỏa tiêu đó. Sau khi trà trì hỏa tiêu xong thì những cái phần xương cốt của ngài đó thì mọi người đem để thờ, đem để xây tháp để thờ, để công đức rất lớn. Và Đức Phật nói rằng khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, ở đâu có xác lập của Đức Phật thì ở đó có kim thân của ngài, ở đâu có xác lập của Đức Phật thì ở đó dân chúng được an vui hạnh phúc. Các tai nạn trong vòng 40 năm, những tai nạn nguy cấp và tật tình vân vân đó thường trong vòng 40 năm ít khi xảy ra, vì cái công đức của xá lợi rất lớn. Nhưng tất nhiên ở đây là nói như vậy là cũng theo tùy mình phải ra thôi. Nếu mà xá lợi của Đức Phật mà được thì tăng ni và tín đồ Phật tử ở nơi đó cung kính cúng dường đỉnh lễ và luôn luôn họ thì đọc tụng lấy giới luật của Đức Phật tiên nhất để tu tập, lấy giáo pháp của Đức Phật để thực hành, thì trong không chỉ 40 dặm mà thậm chí là 400 dặm cũng không xảy ra chuyện để tập lệnh tại nhà. Còn nếu xác lập của Đức Phật được thờ nơi đó nhưng mà tăng ni tín đồ và tử nhân dân không có lòng tín kính, coi xác lập của Đức Phật cũng giống như một nắm xương của một người bình thường khác, thì không chỉ 40 dặm mà 4 mét cũng đỉnh cũng vẫn xảy ra những chuyện tai hơn tập ách như thường. Vì sao? Vì chúng sinh không có niềm tin, thì những tai hơn tập đỉnh và những hiểm họa như hỏa hoạn, chiến tranh, nước lửa sẽ không tránh được. Còn nếu chúng ta có niềm tin chân tình được chư Phật gia trì, Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ gia trì, thì không chỉ 40 dặm mà 400 dặm thậm chí rộng lớn hơn nữa vẫn được bình an vô sự. Cho nên xuất phát sáng lời của Đức Phật có mong nhiệm hay không, linh thiêng hay không, một phần cũng ở vào tấm lòng hành chính của chúng ta nữa. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói trong Phật pháp á, thì có cầu thì ắt sẽ có cảm, có cảm thì tất sẽ có ứng như thế. Cho nên sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, chúng ta biết rằng các vị quốc vương ở lúc đó sau khi mà không niệm các thứ xong xuôi đâu vào đó, muốn dùng lửa của thế gian, tức là dùng lửa đó để châm vào cái đài lửa mà chất đầy những thứ dầu thơm và củi thơm, như là củi trầm, như là tất cả các loại gỗ thân gỗ quý ở đó đều được mang đi để làm lễ trà trì bảo yêu kim thân của Đức Phật. Nhưng mà các vị quốc vương đem lửa và châm đều không cháy, các vị tử xuất gia của Đức Phật thế lạ có đem lửa và châm cũng không cháy. Vì sao? Vì còn một vị thái tế tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi hóa độ quá xa, đó là tôn giả gì các quý vị nhớ? Tôn giả Ma Ca Diếp, là một vị đại đệ tử hành hành đầu đà đệ nhất của Đức Phật, thường được Đức Phật khen ngợi trong chúng. Và chính vị đại đệ tử này ở trong hội hồi Linh Sơn tại núi Linh Thiếu. Khi mà Đức Phật nhóm họp hàng mấy ngàn đệ tử xuất gia tại gia ở tại tỉnh núi Linh Thiếu, ngài lên ngồi hàng tiếng đồng hồ không nói một câu, không mở miệng, ngài cứ ngồi chúng chín, ngồi rất trang nghiêm chúng chín mỉm cười như vậy. Rồi ngài giơ một cái cành hoa sen lên ngồi hàng tiếng đồng hồ, ngài mới cầm cái bông hoa sen ngài giơ lên, vì có cái bông hoa sen các Phật tử và các cô quốc vương mang đến cúng ngài mà rất nhiều, thì ngài cầm một bông ngài giơ lên, ngài giơ bông hoa sen lên làm biểu thị như vậy. Tôi bắt trước nha, tôi không phải là Phật nhé. Ngày xưa một bông hoa sen như thế này, đây là tôi bắt trước cho nên đây không phải là hoa sen, đây là bông hoa gì, tôi bông hoa gì. Nhưng mà hơn 2000 năm trước là tại Linh Linh Chiếu, tại Linh Chiếu Sơn, ngày xưa một bông hoa sen như thế này, ngày xưa lên thì tất cả đại chúng thấy hàng mấy hàng người tăng ni tín đồ Phật tử vua chúa quan đại đều có, không ai biết cái gì đều biết lặng 15-20 phút. Riêng có tôn giả mà hai ba tiếng thì ngài thì chúng chín mỉm cười. Đức Phật thấy trong tất cả đại chúng có nguyên một vị đại đệ tử của ngài là ngài Ma Ca Diếp hay ngài Đầu Đà thì nhất chúng chín mỉm cười, và ngài đặt bông hoa xuống và nói rằng á, Như Lai có chính pháp nhạc tạng niết bàn diệu tâm truyền viên ngoại đạo, nay đặc biệt là liệt trao cho Ma Ca Diếp, và ấn chứng rằng á, rồi á, truyền đỉnh bát cho mình, đỉnh bát của mình trao cho Ma Ca Diếp. Và ngài nói rằng sau khi Như Lai diệt độ nhập niết bàn đó thì Ma Ca Diếp như là người sinh trưởng, vì lúc đó các vị đại đệ tử như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cũng đã nhập niết bàn rồi, chỉ còn có Ma Ca Diếp, và Ma Ca Diếp chính là cánh chim đầu đà trong cả một bầy chim, là con mình. Ví dụ như lấy một cái ví dụ như là trong một bầy một đàn sư tử thì con sư tử chúa đầu đàn đó là cái người dân chung, vậy đệ tử xuất gia của Đức Phật sau khi Đức Phật nhập niết bàn đi thì tôn giả Ma Ca Diếp chính là vị tổ đầu tiên, một vị tổ sơ khai nhất của Phật giáo sau khi Phật nhập niết bàn. Cho nên tôn giả Ma Ca Diếp được tôn xưng là vị sơ tổ của Phật giáo chúng ta. Còn Đức Phật là ngài là pháp đi tam giới rồi, còn nói về tổ thì Ma Ca Diếp là sơ tổ, A Nan là nhị tổ, và tổ truyền nhau ở Ấn Độ cho đến thì 28 vị tổ sư, đó là ngài Bồ Đề Đạt Ma. Chúng ta biết là vì thiếu ngài Ma Ca Diếp đi hoàng pháp nơi xa, nghe tin Đức Phật nhập niết bàn nhưng về chưa kịp, vì ngài muốn cung kính Đức Phật cho nên ngài không dùng thần thông để bay về, vì Đức Phật cấm không cho dùng thần thông. Chúng ta biết tu hành Đức Phật cấm không cho đệ tử dùng thần thông, cho dù là tôn giả đã luật là có thiên thần thông điển nhất, thường nhìn thấy ở chén nước và nhìn thấy chúng sinh ở quanh ngài ở dưới quê ông, nhưng mà Đức Phật không cho gì, không cho nói. Vì sao mà không cho nói? Vì chính pháp không giống với cả pháp đấy. Cho dù có thần thông nhưng Đức Phật pháp vẫn phải đi chân đất, bước từng bước ở dưới đất như mọi người, không được bay ở trên mây như con bồ công đâu. Các vị A-la-hán là rất làm điều đó, nhưng mà Đức Phật không cho phép. Đức Phật cũng thừa sức làm điều đó, nhưng Đức Phật thì tự mình cũng không mê hoặc lòng người. Các quý vị biết mà, chúng ta tu hành mà nhất tâm thì những vấn đề tâm linh chúng ta sẽ khai ngộ. Thậm chí các quý vị có thể nhìn thấy, nghe thấy những cảnh giới khác xa với khu chúng ta ở, thậm chí là nghe thấy, nhìn thấy ở cả trong thế giới tâm linh thôi, biết trước được những câu chuyện mọi người không biết, biết trước được kiếp trước của một người nào đó, nhiều người nào đó, vân vân. Nhưng nếu là bậc xuất gia tu hành chân chính biết những điều đấy, không bao giờ nói cả. đó mới là người xuất gia chân chính, đó mới là người hành đúng chính pháp của Phật. Còn biết vào tai la mồm thì không sớm được nguồn, vì đó sẽ trở thành gì? Thành đệ tử của ma và thành con của ma, thành kẻ dựa dẫm của thiên ma. Cho nên chúng ta tu hành, ai đến khai với tôi là vậy, thầy tôi nhìn thấy cái này cái nọ cái kia, tôi chỉ khuyên họ từng đó tăng trưởng. Họ bảo làm gì mà tăng trưởng đây, có cái thật đấy. Tôi bảo là hãy bỏ nó đi, bỏ được đi thì sống, không bỏ thì chết. Đệ tử xuất gia của tôi ở đây có hai ba vị có tâm linh. Trước khi xuất gia đến đây tu với tôi, các quý vị nhìn thấy ở trong chùa thì hôm nào Phật tôi giảng như thế này, không hôm nào là Phật về lượt, Bồ Tát về lượt ở trên đài, các đệ tử của tôi nhìn thấy. Rồi các con linh về đây như thế nào, nhiều như thế nào, cúng cho thai nhi thì thai nhi nó bỏ đầy ở dưới đất ra sao, cúng cho các con hồn thì các con hồn về chật cả làm được như thế nào. Rồi sau khi các hồn nó xảy ra, nó nói với tôi, sẽ bảo là tất cả những cái đó đều phải bỏ hết. Nếu theo tôi tu hành nhận tôi làm thầy thì phải bỏ hết. Vì sao? Vì phải làm theo lời thật đấy. Tôi làm theo lời thật đấy và các cô các chú cũng phải làm theo lời thật đấy thì mới là được tiền của tôi được. Tất cả những vấn đề, những cái vấn đề tâm linh nhìn thấy nghe thấy được, đó là chuyện bình thường đối với tôi, cho nên bắt bỏ hết. Và các vị cũng phải rất khó khăn, phải mất hàng năm trời tu tập tụng kinh niệm Phật sáng mỗi việc chứa mới có thể bỏ hết những cái vấn đề đó. Đến với những người khác, người ta phát triển về tâm linh và người ta mong rằng trong chùa có một người biết về tâm linh để lôi kéo Phật tử, để cho tín đồ Phật tử hỏi về chuyện tâm linh này nọ, để cho ngôi chùa đó đông Phật tử đông khách. Nhưng tôi thì không, đệ tử đến cho tôi biết cái đó tôi phải bỏ đi, để tu hành làm lại từ đầu, tất cả những vấn đề đều đó đều phải bỏ hết làm lại từ đầu, trở thành một con người không biết cái gì thì tu hành bây giờ. Cho nên là ở trong Phật pháp chúng ta mới nói các tổ ngày xưa mới nói là không có thầy dẫn đường thì 10 người tu thì 10 người lạc đường, 100 người tu thì 100 người bỏ lạc, là như thế. Không đơn giản các quý vị, là một người thầy để biết được các đệ tử của mình đi đúng pháp hay đi sai pháp. Không thể thế, mình phải vượt trên vấn đề tâm linh của đệ tử thì mới có thể biết đệ tử người trong cảnh giới nào. Nên có cái mình không thấy không mà không. Cho nên tất cả các đệ tử của Đức Phật, cho dù chứng thấy quả là Đức Phật không cho sử dụng thần thông để bay trên không, mà bắt phải đi từng bước như những người bình thường khác. Cho nên là cả ba ta biết biết được nghe tin Đức Phật nhập niết bàn rồi, ngài tức tốc đi từ cái đất nước cách đó xa 6-7 nước, đi từ mình ngoài nông nào từ đầu Ấn Độ bên này tới đầu Ấn Độ giữa Ấn Độ bên kia, ngày xưa toàn đi bộ ấy. Cho nên ma ta biết phải đi nó cũng 7 ngày mới tới nơi Đức Phật nhập niết bàn ở tại đường xa lạ sáng tỏ. Trong 7 ngày đó, các đệ tử và các quốc vương và nhân dân 3-4 lần để đem lửa vào châm và làm lửa để hỏa thiêu Đức Phật, nhưng đều không chạy. Đem đốt đổ tất cả các loại dầu thơm dễ cháy vào đó cũng không chạy. Chúng ta biết đúng đến ngày thứ 7, tôn giả Ma Ca Diếp đi về tới nơi, tức tốc vào đỉnh lễ dưới dưới chân cái quan tài của Đức Phật, mình gọi là quan tài Việt Nam, gọi là quan tài hôm sau khi người mất cho vào cái bộ áo quan và quan tài, nói nôm na chúng ta sẽ hiểu. Tôn giả Ma Ca Diếp đỉnh lễ dưới cái chân của quan tài của Đức Phật, cái quan tài đó được các quốc vương đem chân cúng, cho nên bằng các loại vũ khí rất dày rất chắc, rồi lại còn đem quấn rất nhiều loại, một thì 100 lần quấn 100 lần cái vải màu trắng một quý, rồi các loại dầu thơm ở trong đó quấn chặt hết toàn bộ cái thân của ngài lại. Nhưng á, tôn giả Ma Ca Diếp ở đỉnh lấy một cái thì cái nắp quan tài tự nhiên được chất đầy ở trong lửa rồi, lửa chất đầy xung quanh rồi, nắp quan tài từ từ tự động mở ra và một chiếc chân của Đức Phật ở trong quan tài thì như vậy họ ra ngoài. Chúng ta như vậy chạy mất giác đúng không? Chúng ta mà thấy có vẻ chạy mất giác. Tôi xem một cái đoạn video clip của người Thái Lan đó, là người chết sống dậy đấy. Tôi xem một cái đoạn đó mà tôi cũng dân cả tóc gái. Mình nhớ là chuyện các cụ ngày xưa chúng tôi ở trong sinh trong dân tộc thì thường người chết người ta rất kinh kỳ, sau khi người chết đấy để ở quan tài đó phải đóng kín cửa sổ lại, để phải để chó mèo nó đi qua nó nhảy vào, nhất là mèo. Ai con người ta chết rồi sau khi nó có một cái hẻm gì nhất kiên kỳ thế nào không biết. Nên các cụ thường kể tôi chưa thấy bao giờ. Nhưng thường nghe các cụ bảo con người ta sau khi chết ấy, thì phải đóng cái cửa mắc màn là để cho màn mắc cửa đóng cửa lại, nhất là cửa sổ. Không bao giờ con mèo nó nhảy qua được người chết một cái năng lượng nào đó mình không biết rõ được. Nhưng các cụ cứ nói là đấy là cái hẻm nhảy qua một cái là người con người là đứng này ngồi này, thậm chí là bước đi vài bước cũng không được, thậm chí chết 2-3 ngày rồi vẫn thế. Nói cho nên tôi thì mới đi nói thôi, nhưng mà sau khi mà tôi xem một cái đoạn video clip của người Thái Lan đó, mấy người cúng bên người nhà đang làm lễ làm ma đang cúng như thế này, cái ma của cái hồn cái ma cái xác của cô gái đã chết vì tím tái rồi, ông thầy cúng 2-3 người cúng, một người cúng chín, hai người cúng phụng đang cúng, mình gọi là gì cả đó, với người nhà đang ở xung quanh như vậy đang cúng, thế là con mèo kêu ngoan cho nó nhảy qua cái xác, thế là cái xác tự nhiên nó bật lên. Lúc đầu thì người nhà bỏ đấy, một mình ông thầy cúng ở lại, cái nghĩ là mình giỏi mình cúng cho liền cho cái ấy là lại nằm xuống. Nhưng xong rồi ấy, ông bà thầy nó không chỉ nằm xuống mà nó lại còn đứng dậy bước vài bước nữa, thế là ông thầy cúng ông gì ông cũng chạy luôn. Tôi xem cái bạn bây giờ tôi biết đó, tôi cũng dân cả tóc cái thì ngày tôi không dám xem lại rồi. Đó, tôi nói như vậy thì chúng ta thấy rằng ấy, là chúng ta mà thấy người chết mà ở trong quan tài mấy ngày rồi á, mà tự nhiên mà phục dậy như vậy thì thôi thì chúng ta chạy hết, chạy mất dép lắm, đồ đạc các thứ thôi nên là chạy mất rồi. Và nên là Đức Phật rất khác, đợi 7 ngày cho một vị đại đệ tử thân cận của mình được mình tin tưởng, có chúc ra cho ngôi chủ vị và bình bát đi phục tế. Sau này Bồ Tát Di Lặc thành Phật để dâng cúng Bồ Tát Di Lặc. Cho nên sau khi mà Tôn Giả Ma Ca Diếp chỉnh lễ lên cái quan tài kim thân của Đức Phật được hoàn sẵn đó, thì cái nắp quan tài từ từ mở ra và một chân trái của Đức Phật duỗi ra và cho Tôn Giả Ma Ca Diếp chỉnh lễ cái chân của Đức Phật và ôm chân của Đức Phật, mình gọi là ôm chân. Nếu ở Ấn Độ nó có một cái tục rất là thành kính, đó là lấy sát dưới chân và lấy cái chán đó, hoặc là cái miếng đó để mình gọi là thơm lên cái bàn mua bàn chân của Đức Phật và các người thánh đạo, thì đấy là tỏ tấm lòng thành kính nhất của người tín đồ Phật tử Ấn Độ cũng như các tôn giáo Ấn Độ lúc bấy giờ. Thì Tôn Giả Ma Ca Diếp cũng làm điều đó với Đức Phật sau khi ngài đã lên đỉnh 7 ngày đêm ở trong quan tài. Sau khi Tôn Giả Ca Diếp đỉnh lễ xong như vậy thì cái chân của Đức Phật từ từ lại dùng vào thế ngay, thế ngoài là Phật. Thế ngoài là Phật, không thế thì ngoài là gì? Ngoài là chúng sinh rồi. Các vị về cứ đọc lịch sử của Đức Phật trong quyển Phật Học Phổ Thông của Phố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, các vị sẽ thấy điều đó và rất nhiều những kinh sách về lịch sử của Phật giáo sẽ thấy ghi lại cái câu chuyện đó. Và sau khi xong một cái thì Tôn Giả Ma Ca Diếp thì dùng ngọn lửa châm vào một cái thì lửa bốc cháy, cháy 3 ngày 3 đêm xong thì mọi người thấy rất là lạ. Trên cái đống tro nó có rất nhiều những viên sáng lửa xanh vàng đỏ trắng cam lục hồng vân vân. Đem nhặt lại thì được 8 bò. 8 bò tức là 8 đấu, thì ngày xưa gọi cái bơ để đi đông gì ạ? Đông gạo đó. Các cụ ngày xưa chúng ta đi, ai đã từng đi đông gạo ngày xưa thì biết là không phải đi đông 1 cân như bây giờ, chỉ bằng cân 1 miếng. Ngày xưa toàn đông bằng gì ạ? Một cái bò, có nơi gọi là cái bò, có nơi trong quê tôi gọi là cái bơ. Ở ngoài này không biết gọi là cái gì? Đấu hả? Ngoài này gọi đấu, trong quê tôi gọi là cái bơ. cái bơ nó thị trường là 5 ngàn một bơ. Nó chỉ khoảng 4 ngàn rưỡi thôi. Đó, nó to hơn cái cốc này, to hơn nhiều. Đó, to cái cốc này khi đông á, đông là phải đông đầy. Đông đầy nó có ngũa thì nó mới được đông lại. Còn bình thường đông bằng cái chiếc này lấy thì khoảng 4 ngàn một rưỡi thôi. Đông đầy. Đông một yến gạo, mà người nào đông khéo á, thì sẽ được thành gần yến mốt. Mà người nào đông mà không khéo á, thì có khi chỉ được hơn 900 kg. À, thế cho nên cái kỹ thuật đông á, cục thật nhanh, đông thật nhanh. Cho nên ngày xưa trong quê tôi mà đi đông gạo toàn phải nhờ người biết đi, đi đông. Thế đông một yến thì sẽ được khoảng một yến ba lạng, yến năm lạng, yến mốt. Thế là cách ngày xưa các cụ. Tuy là ấy nhưng mà bảo là thật thà như người dân tộc nhưng mà cũng mạnh mẽ nó hết đấy. Đông không được mình đông thì không được thì bây giờ người ta hộ đấy. Đó. Đấy. Mà ngày xưa đi người bán gạo chỉ có người ngoài, người tinh, người xuôi vào bán gạo thôi. Còn người thường chúng tôi dân tộc chúng tôi đâu có gạo để bán. Thiếu ăn quanh năm ngày tháng. Đi gặp về thì có thì ăn một tháng, hai tháng là hết. Còn lại 3-4 tháng tiếp theo là gì? Toàn phải an tâm mà người xuôi mang gạo vào để ăn. Nhưng mà ở cả ngày xưa không biết là sao cả người kinh với người mường đều không dùng cân để đong mà toàn dùng bằng cái bơ để đong thôi. Tôi lớn lên tôi lớn lên trong gạo để đong. Đó thì ở Ấn Độ ngày xưa cũng như thế, cũng dùng cái đó là cái đơn vị đo lường cân đong đo đếm và độ thời bây giờ. Thì cho nên sau khi mà Đức Phật nhập niết bàn xong nên là thì 3 ngày sau lửa cháy tàn thì vua chúa ban lại các đệ tử Đức Phật của nhân dân đem gom lại thì được 8 cái đấu đó, tức là 8 bơ. Chúng ta thấy nhiều không? Nhiều chứ, 8 cái bơ đó, mỗi một bơ này, mỗi một bơ gạo như vậy là 5 lạng. Và nhỏ là 5 lạng, to là 1 cân, tôi cứ cho là phải nhỏ đi. 8 cái bơ đó thì 4 cân. Bằng cái 4 cân gà chúng ta đổ ra có nhiều không?
Nhiều.
Rất nhiều. À, chúng ta biết là tấm thân của một người chúng ta đem hỏa thiêu ra thịt mỡ cháy hết, còn mỗi tí xương còn lại và đem chúng ta cho vào thì có cái húng nào nhỏ thì nó cao có 20 phân, còn tròn đường kính là cũng khoảng 20 phân mà vẫn chưa đầy. Nó đem hỏa thiêu cái xương của chúng ta như thế đấy chưa đầy. Nhưng còn là Đức Phật, chúng ta biết là được 8 bơ như thế, 8 đấu như thế, 8 bỏ như thế. Và sau khi các vị quốc dân và nhân dân đem bàn ra chia, thì nước lớn thì bảo nước tôi lớn hơn, nước lớn hơn thì phải lấy nhiều hơn. Các nước nhỏ bảo là không thế là không công bằng, không dân chủ. Đức Phật là gì? Là Đức Phật chung. À, nước nhỏ thì bảo Đức Phật đến đất nước của tôi, lập thế bàn ở đây, thì đất nước của tôi phải gì? Phải được nhiều hơn. Thế bây giờ khi Đức Phật nhập niết bàn thì thiên thiên ở trên các quái trời xuống thì cũng bảo gì? Khi Đức Phật còn sống, Phật cũng lên quái trời của chúng tôi thì cứ phát như là kinh Địa Tạng đúng không? Mà Phật cũng thường dùng thần lực để lên quái trời chúng tôi để thuyết pháp, và chúng tôi cũng thường xuống nhân gian để hộ trì cho Phật. Cho nên bây giờ Phật nhập niết bàn rồi, chúng tôi cũng phải xin được một phần để mang về các quái trời của tôi để cúng dường. Nghe khi Đức Phật nhập niết bàn, các vị thiên long bát bộ, đặc biệt là 8 vị long vương, nói rằng Đức Phật ngày xưa ngài còn tu thế, ngài cũng đã xuống thì xuống long vương của chúng tôi nhận sự cúng dường, ngài cũng thuyết pháp cho các bộ long của chúng tôi rồi. Bây giờ thì chúng tôi cũng phải xin được một phần thân lợi của Đức Phật để cúng dường ở dưới long cung của chúng tôi. Các vị thần linh, thần sông, thần núi vân vân cũng thì hiện thế là gì? Là cái người thì hình anh thanh niên, người già cũng nói là gì? Chúng tôi là đại diện ở cái núi này, núi nào núi kia, thực tế các cái đó là thân thần. Nhưng thì hiện thành những cái người bình thường như chúng ta này nói rằng chúng tôi ở núi này núi nọ, Đức Phật cũng đã đến núi đến nhà chúng tôi rồi, bây giờ chúng tôi cũng phải xin được một tí để cúng dường. Và cái việc phân chia xã hội chúng tôi rất khó khăn, thậm chí là có những vị quốc vương nghe tin như vậy là điều binh khiển tướng đến, gần như là một cuộc chiến tranh tranh giành xã lợi của Đức Phật sắp xảy ra. Và bây giờ rất may mắn là có một vị thần y, tức là chính là em trai của quá tạ đế là một phật tử phần thành tại gia của Đức Phật. Vì á, cái vị thần y này đã chữa bệnh hiểm nghèo cho tất cả các vị quốc vương, vương thần của các nước lân cận. Cho nên là cái vị này thì đặc biệt là em trai của Á Xà Đế, là con của Tần Bạc Sa La và một vị đã là một cái vị hoàng hậu. Hoàng hậu khác không phải là một cái gì. Cái bà mẹ của cái vị này ngày xưa vốn là một cô ký nữ rất là giàu. Các nước hơn kể, nhưng mà cái cô Tần Bạc Sa La thì muốn lấy làm vợ. Nhưng mà các trong thành không đồng ý vì là một cô ký nữ cho nên không thể mang về hoàng cung làm hoàng hậu được. Vì vậy mà cứ xây một cái biệt phủ cho bà ở riêng. Nhưng mà sinh được một đứa con trai. Lâu rồi tôi không nhớ tên cái gì đó, tên Ân này, tên Ấn, cho nên là lâu rồi không nhớ tên. Các vị về đọc, tìm đọc cái quyển mà Đường về sứ Phật của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh sẽ thấy được tên của vị đó. Lâu rồi tôi không nhớ tên đọc các vị. Thì cái vị này từng đã đi chữa bệnh cho tất cả các vị quốc vương và dân nghèo. Cho đến khi mà vị này các vị quốc vương đứng ra phân xử thì các quốc vương khác không nghe. Các đệ tử vị thiêu của Đức Phật phân xử các vị quốc vương và nhân dân cũng không nghe. Cho nên duy nhất có vị này đứng ra là trung gian hòa giải, phân xử, phân chia xá lợi của Đức Phật. Vì tất cả các quốc vương và nhân dân đều nhận cái sự ân điển chữa bệnh của vị này, vị thần y này. Vị này chuyên đi chữa bệnh những người không có lấy tiền. Vì ông không thiếu tiền, mà mẹ của ông là thê thiếp của vua, mà mẹ của ông đã từng bị cúng dàn cả một cái tinh xá rừng xoài cho Đức Phật và chứ tăng dân không thiếu tốn gì cả. Cho nên ông ấy chỉ có đi chữa bệnh miễn phí cho dân, từ những vua chúa quan lại cho đến những người dân nghèo có lẽ đã ôm. Vì vậy mà một cái người có cái ân điển với tất cả các vị quốc vương và nhân dân như vậy mà đứng ra ở giữa chúng hội và ngài nói, thậm chí là ngài cũng phải chữa bệnh cho rất nhiều các vị tỷ kheo lại đệ tử của Phật nữa. Cho nên là tất cả ngài nói ai cũng nghe. Và sau khi vị này nói xong, vị này đứng ra bảo nếu mà tất cả các vị đại đệ tử của Đức Phật, các vị quốc vương nước lớn nước nhỏ và nhân dân nghe theo tôi thì tôi sẽ cùng với các vị đứng lên để phân chia xá lợi của Đức Phật trong hòa bình. Vì Đức Phật sau khi nhập niết bàn, ngài muốn là cho chúng sinh được an lạc hạnh phúc, chứ không muốn là đầu rơi máu chảy vì cái tấm thân của ngài để lại. Cho nên nghe cái gì thần y nói như vậy, tất cả đều hoan hỉ và do báo xá lợi của Đức Phật được chia ra thành nhiều phần. Một phần thì cho thiên nhiên ở trên các cõi trời, một phần thì cho các vị long vương mang chúng lên ra long cung, một phần thì cho các vị sân thần hổ địa ở nhân gian này để cúng giải, còn là phần lớn là chia đều cho 8 nước lớn và các nước nhỏ ở khắp đất nước Ấn Độ lúc bây giờ. Đấy, sáng là của Đức Phật được thông tin như vậy. Và trong lịch sử nói rằng riêng vua Á Xà Thế đã cho xây 8.000-4.000 cái tháp để cúng dàn xá lợi của Đức Phật. Một mình một vua đã cho xây 8.000-4.000 cái tháp thì chúng ta biết là một trong đất nước mà xây 8.000-4.000 cái tháp, tất nhiên là tháp thì tháp không vừa phải, chắc chỉ có một vài chục hoặc một vài trăm cái tháp lớn thôi. Còn cái tháp ngày xưa để cúng dàn thì những người dân mà nhỏ dân ít thì gọi là chỉ cho xây cái tháp cao khoảng một vài mét thôi, 5-10 mét hoặc 2-3 mét thôi, và đem một viên xá lợi nho nhỏ dân vào trong đó cho dân chúng được chiêm bái đỉnh tế xá lợi của Đức Phật. Chứ không cứ là phải cái tháp to lớn thì mới gọi là tháp đâu. Thì đấy là nói về cái việc mà xá lợi của Đức Phật sau khi trả tỷ được thăng trên như vậy. Rồi công đức lợi ích cũng làm xá lợi của Đức Phật nhiều lắm. Những cái sự màu nhiệm trong nghiệp thế bái xá lợi của Đức Phật nhiều lắm. Ở Việt Nam chúng ta thế kỷ 2-3 sau Công Nguyên, chúng ta biết là có một vị hiền sư. Ngài đó tên là gì? Có ai đọc lịch sử Phật giáo Việt Nam nhớ không? Có ai không? Vì tiền sư Việt Nam, bố là người Trung Quốc, à xin lỗi, bố là người Ấn Độ, mẹ là người Việt Nam. Ngài thông thạo hai ngoại ngữ, đó là tiếng Ấn và tiếng Việt. Và trong thời Tam Quốc, bên Trung Quốc á, Tam Quốc thời đó là nhà gì ạ? Nhà Nguyên, nhà Ngô và nhà Thục. Thì ở Việt Nam chúng ta ngày đó đang thuộc về ách áp bức của ngàn năm cơ hội của Trung Bắc. Cho nên Việt Nam chúng ta ngày đó là một quân, và quân Đao gì? Cao Chỉ, của quân Nam Châu thuộc về Trung, thuộc về nhà Ngô trong thời Tam Quốc. Mà vua Ngô thì Ngô Tôn Quyền làm minh chủ thì đấy. Thì ở Việt Nam chúng ta ngày đó là một quân của Ngọc Đô, chúng ta ách áp bức nghìn năm đô. Bây giờ Việt Nam chúng ta có vị tiền sư, tên là gì? Khương Đăng Hộ. Ngài có tên là Khương Đăng Hộ, một vị tiền sư đầu tiên của Phật giáo Việt Nam chúng ta, một vị tiền sư rất nổi tiếng. Sau khi truyền bá, tu tập và truyền bá xuất ra, tu tập và truyền bá giáo pháp của Đức Phật ở Việt Nam chúng ta, thì Việt Nam không phải Kinh Đô, chỉ là một quốc thôi. Mình bây giờ là một tỉnh thôi. Vì ngày xưa Việt Nam chúng ta một quận, ngày xưa chúng ta là từ Thanh Hóa, Nghệ An trở ra thôi. Thế còn miền trong thì lại thuộc về đất nước Chiêm Thành, Chiêm Lạc, chứ chưa phải là Việt Nam chúng ta. Thế kỷ thứ 17, 18, các Trung Nguyên mở rộng biên giới hành chính của chúng ta nằm trong Nga, thì đất nước chúng ta mới rộng lớn như bây giờ. Còn ngày xưa thì từ Thanh Hóa, Nghệ An, ba trong Nghệ An trở ra thì không, Quảng Bình trở ra thôi. Cho nên đất nước thì chúng ta ngày xưa cũng là một nước nhỏ, quá nhỏ, bây giờ mới lớn, bây giờ mới xưa nhỏ. Vì vậy thì là một quân của họ cũng là đúng, không bằng một tỉnh. Thì bây giờ, tiền sư Thích Tăng Hộ muốn là tiền bá Phật Pháp ở nơi kinh thành của đất nước lúc bây giờ đó là sang kinh thành của Đức Vua. Bây giờ là vua Ngô Tôn Quyền là xưng đế làm vua. Nhưng khi mà ngày Thương Tăng Ngộ sang nói chuyện bảo Phật đó, thì ở trên thành Nơi Ngô lúc bây giờ chưa biết gì Phật Pháp cả. Và các đạo sĩ thì những người tu theo đạo giáo và nho giáo của Trung Quốc ấy, họ không muốn là có một tôn giáo mới lạc đi vào trong đất nước của họ, chia rẽ quyền lực và sự ảnh hưởng về tín ngưỡng tâm linh ở trong đời sống của nhân dân họ. Cho nên họ thâu với Tôn Quyền là gì? Đây là ngoại đạo, đem giết bỏ đi. Một vị mang đi ngoại đạo đến đây để sàn đấu nói đây, đem giết bỏ đi. Thì Ngô Tôn Quyền đấy là cái phong thái, tư cách đạo đức của ngày Tương Tăng Hộ khác biệt với người bình thường khác. Cho nên cũng nghĩ chưa hồi biết mà để theo dõi theo không như thế nào. Và rồi ạ, thật may mắn cho Phật giáo Việt Nam của chúng ta, đó là ngày Thương Tăng Hộ đã truyền bá được Phật pháp ở tại Kinh Đô. Của cái thời lúc bấy giờ và chúng ta biết là ngài đánh đổi là bằng cả tính mạng của mình để bảo lãnh trong cái vấn đề truyền đạo Phật pháp. Ngô Tôn Quyền chưa có niềm tin sâu sắc vào Phật pháp và hỏi ngài Thích Tăng Hộ rằng vậy thì ông lấy cái gì làm bằng chứng và đệ tử, là bằng chứng và đệ tử của Đức Phật? Ông có gì mà nói rằng là Phật pháp liên thiên có cầu tất cả, có cả tất ứng? Thích Tăng Hộ nói với Ngô Tôn Quyền là đấy, thưa bệ hạ, trong Phật pháp nếu lấy làm tín á thì có y bát làm tín, nếu lấy làm chứng thực á thì có sau khi Đức Phật nhập niết bàn thì có xá lợi làm gì, làm tín làm chứng. Còn á, vấn đề tu hành á thì có giáo pháp làm tín và làm chứng. Những lời được ghi chép lại từ kinh khẩu Đức Phật nói ra làm tín và làm chứng. Thế Ngô Tôn Quyền nói rằng các pháp ai cũng có thể nói ra, không cứ là mình tập. Khi mà ông nói là đã truyền cho Ma Ca Niết thì chỉ có một cái thôi, truyền cho Ma Ca Niết thì thôi, còn xá lợi, ông nói là xá lợi có rất nhiều, có cầu rất có cảm, có cảm rất có ứng. Vậy thì bây giờ ông muốn cho ta đi, ông cầu được xá lợi của Đức Phật đó, thì ta sẽ mới đi, ta mới cho ông chuyển vào Phật pháp ở kinh đô của ta, bằng không đem biết bỏ ông ta. Ngài Thiên Căn Hộ xin với Ngô Tôn Quyền là 21 ngày đêm lập đàn tràng, bắt lên bỏ đất cao lập đàn tràng để tụng kinh. Thì 21 ngày Ngài Thiên Căn Hộ nhất tâm tụng kinh niệm Phật vẫn không thấy xá lợi đâu. Ngô Tôn Quyền để nghe tiếp thì Thiên Căn Hộ lại xin thêm 4 tuần nữa, tức là trong đủ 49 ngày. Thì đến đúng ngày thứ 49, một mình Thương Căn Hộ cầu nguyện, chúng ta biết sự giá trị của Phật cũng chưa đâu ạ, cũng chưa được. 49 ngày Thương Căn Hộ cầu vẫn chưa thấy xá lợi đâu. Các quan cấp dưới của Ngô Tôn Quyền liền nói rằng là đây chính là một vị ngụy tăng, ngụy đạo sĩ, liền là phải đem giết đi. Ngô Tôn Quyền nghe theo sai người đến bắt để đem giết, nhưng mà rất may mắn Ngài Thương Căn Hộ lại tiếp tục xin thêm một ngày một đêm nữa, xin đúng một ngày một đêm nữa. Nếu mà xá lợi của Đức Phật cầu không được đến rạng sáng ngày mai thì xin là bệ hạ cứ đem giết tôi. Ngô Tôn Quyền cho tiếp một ngày một đêm nữa là ngày thứ 50. Thì khi vào tính cái đời nọ, thì khi cầu nguyện đó thì Ngô Tôn Ngài Thương Căn Hộ bảo với Ngô Tôn Quyền là phải làm một cái chậu bằng vàng to lớn đặt trở lên ở trên một cái đài cao nhất, thì để xác lập của Đức Phật. Ngô Tôn Quyền cũng cho làm theo. Cái khi mà sang ngày thứ 50 và đúng giờ ngọ thì mọi người đang đến, và đến giờ ngọ rồi không được thì liền chén thôi, qua ngọ thì biết sang ngày sau sao rồi. Cho nên đúng giờ ngọ, vừa đến bóng thì mọi người ở dưới bàn thôi. Điều này thì theo sư kia là chuẩn bị chết rồi, người thì bàn tán như vậy, người thì nói là ông chết là đúng vì ông dám lừa quốc vương của chúng ta, vân vân, những tiếng xì xào bàn tán ở bên dưới. Nhưng đang bàn tán như vậy thì nghe cái tiếng của mình, cái tiếng rơi một cái tiếng rơi như hai loại kinh khí chạm vào nhau loạn xoạng ở trên cái đài cao. Thì khi đó Ngài Thiên Căn Hộ mới dừng lại cái nghi lễ của mình, mới lên nhìn vào trong đó thì có một viên xá lợi to khoảng bằng mình, cho là khoảng bằng đầu ngón tay cái, một viên xá lợi ngũ sắc, ánh quang minh phát sáng rực rỡ ở trong đó. Thương Căn Hộ liền quỳ xuống đỉnh lễ, sau đó thì xuống nói với Ngô Tôn Quyền là ta có xá lợi của Đức Phật, trong 50 ngày tôi đã nhất tâm cầu nguyện nhờ vào phúc hậu phúc của bệ hạ, cho nên xá lợi của Đức Phật đã thể hiện ở thế gian tại nơi kinh thành của Ngài rồi. Ngô Tôn Quyền lên nhìn thấy một cái viên đá nhỏ nhỏ phát sáng như vậy cũng tin, nhưng mà có một số đệ tử, các vị đại thần của Ngô Tôn Quyền đó lại sàn tấu rằng đây là cái yêu vật của vị sư này, chứ làm gì có cái việc một viên xá lợi của một xương người từ trước đến nay. Các chúng thần lấy con người ta chết, sau khi chết đi cái xương người thường là nó trắng trắng hoặc nó đen đen hoặc nó vân vân, thì lấy đâu cái chuyện xương người mà tạo thành giống như một viên ngọc cũng sắc như thế. Xương người làm gì có cái chuyện phóng mà hào quang như vậy. Ngô Tôn Quyền nghe cũng đúng, từ trước đến nay quả thật xương người sau khi chết đi hóa đi nó thì trắng trắng đen đen lơ lơ ngu ngơ, chứ làm gì có chuyện xương người như viên ngọc. Chắc là câu sư này chọc quê mình đây, cho nên là liền thay đổi sắc mặt, quay lại nhìn Thương Căn Hộ. Thương Căn Hộ lúc bấy giờ mới liền mà biết được là niềm tin của Ngô Tôn Quyền chưa được xác lập một cách chắc chắn, cho nên ngài liền nói là gì, thưa bệ hạ, thần có thấy ở trong sử sách của Phật Phật Đà ghi rằng xá lợi của Đức Phật chân chính á, Đích thực ra Đức Phật đó hiển linh á, khi ngày chúng sinh ở trong nơi đó xuất báo thì cho vào nước sáng lại không chìm, cho vào lửa lửa không cháy, cho vào vật cứng đập không tan để có thể thử, và cho vào nơi bẩn thỉu thì nơi bẩn thỉu trở thành lắng trọng để có thể thử. Nghe như vậy các vị đại thần mà thử đi thử, nhưng mà không phải thử liền đâu là với đế vương của mình làm bệ hạ nên cho thử này, không đúng thì nhất luôn, không tha cho một giây phút nào nữa. Vua Tôn Quyền nghe theo cho thử, đầu tiên là cho thử liền cho vứt vào trong bốn phân, thì cái bốn phân đó tự nhiên là trở thành gì ạ, trong sạch. Ở trong cái quyển Trung Phong Tam Hiệp Điển chúng ta nói là Ấn Độ có một viên tinh ngọc Bảo Châu, cho vào nước thì nước kia nước bẩn liền từ đấy từ lắm trong Minh Châu của Thế Tăng còn làm nói công đức như vậy, huống chi là ngọc xá lợi của nước thật, nhưng phải là xá lợi thật chứ không phải là xá lợi giả thôi nha. Xá lợi giả bây giờ nhiều lắm các quý vị, 99.99% cái xá lợi các quý vị đang thờ ở nhà mà đến chùa nào các sư đó, họ bảo ôi thì Phật tử quý quá cũng 5 triệu 10 triệu 2 3 triệu trong một các xá lợi điện tờ đó, đó là xá lợi giả đấy. 99.99% xá lợi các quý đang thờ nhà phải ra của các vị đó, mà do thì cũng rằng các chùa 5 3 7 triệu 10 triệu bỏ cho một các xá lợi đó giả đến 99.99% đấy. Mệt lắm, nó lừa đảo tôi ngày xưa còn tạp ra để các đồng nai thì nó lừa mà xá lợi còn nó móc từ trong túi quần nó ra thì xá lợi này xá lợi tóc của đứa thần rồi xá lợi máu của đứa thần nó móc từ trong túi quần ra cho đau tôi chịu, tôi đã tôi quá đau trong cái cuộc đi tìm xá lợi ở trong đồng nai. Một cái ông sư với một cái bà sư vào nó trong chùa thì có nhiều xá lợi vào đúng mà nhiều lần ra thế này. Nó phải nếu mà tính bằng bơ á, bằng bò á, thì nguyên cái chùa đó phải đến hai bò nó rồi. Chả biết ở đấy đâu mà nhiều thế. Có những viên xá lợi xin thưa các quý vị to như nắm tay này. Đây ngọc xá lợi to như nắm tay của mình. Nó bảo xá lợi đây là xá lợi tim Phật. Có xá lợi tim Phật to như nắm tay này. Có cái gì đâu, một cái mảnh đá. Nó thổi vào đó là để nó đi vào đó cái mắt ở đây là xá lợi tinh phần. Đau quá. Nhiều lắm các quý vị. Trong cái chùa ngôi chùa mà tôi bảo nó phải có gì? Nó là hàng nghìn cái tháp. Cái tháp to như tháp. Tháp ở dưới hôm qua mà tôi rất xá lợi tinh phần tôi đi đó. Có hàng nghìn cái tháp như thế. Mà có cái tháp thì có gì? Có hàng vài trăm viên nhỏ nhỏ. Nó có hàng nghìn viên nhỏ đi ở trong đó. Có tháp thì có viên to như đầu ngón tay này. Cứ ai vào chùa mà thì cũng đang ở chùa khoảng 5 triệu đến 10 triệu và bốn trời Phật tử. Có viên Đức Phật nó nhất tâm lắm. Nếu một tháp xá lợi này thì chịu khó cùng kinh nghiệm Phật xá lợi nó đẻ ra đấy. Cái xá lợi nó cũng đẻ ra. Vì nói dựa vào cái câu chuyện của Ngài trong căn hộ ngày xưa mà. Và thế kỷ 2, 3, các công nguyên. Nhiều lắm. Rồi câu sư nó bảo mới đi Thái Lan về được đức vua Thái Lan và tặng cho mấy viên xá lợi não, xá lợi tóc và xá lợi máu vật, huyết xá lợi, rất xá lợi đỏ, huyết xá lợi tóc vật, tức là nó câu dài, xá lợi tóc vật, rồi xá lợi đánh trắng, môi nó có dấu nó trắng, giống như xá lợi người qua, xá lợi răng vật, nhiều lắm. Thế nên về cái tưởng là bảo con mới đi Thái Lan về nói cái vị ni sư kia con mới đi Thái Lan về hôm qua để đức vua Thái Lan. Nếu mấy vua viên xá lợi về, con mang về đây. Mình thấy ông nói xong cái móc trong túi quần ra. Ông cứ móc trong túi quần, ông lôi ra thì ông lôi ra một cái túi bóng. Cái túi bóng mà các vị cái túi bóng mà hay bóc quất bán dương mà bỏ đi rồi ông cho vào đấy. Ông ngoài thì túi quần ông ra vào đây là xá lợi. Qua đi thành Thái Lan, đức vua Thái Lan tặng. Nếu con lại mang về đây, ni sư có muốn mà con. Nếu ni sư phải viên thì ni sư siêu tập cho nó đủ. Rồi vì ni sư kia còn quảng cáo cho tôi xem xá lợi, thầy muốn biết sự màu nhiệm xá lợi Phật đâu. đem múc một cái bát nước, đem mấy cái cá lợi nhỏ của Đức Phật ấy, đổ vào trong bát nước bác bảo là đây nha, cá lợi thật của Đức Phật ấy, đổ vào nước nha, không chìm nha, trong kinh nói này nha, đổ vào thì bản thân nổi nha, đổ vào một cái, đổ vào một cái này, đổ vào một cái này, nhìn nha, nhìn cá lợi Đức Phật khi mới đổ vào nước ấy, thì bao giờ thì cũng tan ra ngoài. À, thì được một tí niệm thần một chút là cái gì nó lại khung vào trong. À, thì là coi như có cái gì là bằng ngô mà đi nốc ấy, bao giờ cũng có một cái điều thì luôn bị ngô đi nốc, khi đổ vào một cái thì nó tan chảy ra ngoài những cái đó. Xong rồi khi mình cho niệm thần là niệm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật vài cái hoặc niệm nam mô a di đà phật thế, mình lại lấy cái gì hay cái đũa bằng ngô á, cả những cái kim loại á, mình lại chặt vào trong giữa bát nước một cái, mình lại nhấc cái đũa lên. Tự nhiên những cái sai lầm bên ngoài chạy vào đó, co cùng vào đó, đấy là một cái thủ thuật lừa đảo tinh vi, lừa đảo chính những cái đồ thật tử của mình, lừa đảo chính những đồng đạo của mình. Các quý vị biết mà tôi đau từng khúc ruột, đau từng những cái mạch máu, những cái thớ thịt ở trong tim gan thân thể của mình, thấy chính những người xuất gia xưng là đệ tử của Phật mà lại lừa đảo những người đệ tử Phật, đấy gọi là sư tử trùng, sư tử nhục. Chỉ có những người đang đạo mới phá được đạo là như thế. Đau lắm. Cho nên đó, các quý vị biết là cái xá lợi của Đức Phật phải là xá lợi, xá lợi thật, thì cái công đức lễ bái cũng là nó mới lớn. Còn cái đồ giả kia nó là cái vật hóa chất, nó làm lại để nó lừa. Các quý vị xuống nước ngoài có một cái ngôi chùa, các quý vị đọc cái báo một cái ngôi chùa mà có nhiều xá lợi nhất Việt Nam, các quý vị xuống đây đi, cái ngôi chùa đó có phải ít nhất phải có 3-5 nghìn cái tháp xá lợi, mà có tháp xá lợi thì phải có đến hàng cái kia ăn cơm ở trong xá lợi để cần đó. Các quý vị không tin cũng 1-2 triệu là sao, nghĩ rằng cái vị chủ trì đó nói ôi các Phật tử quý hóa lắm, con liên với Phật lắm, nuôi nếu một tỉnh cho tỉnh mình con liên với Phật nhiều đời nhiều kiếp cho Phật cả sát lợi các người thờ, cái chịu khó đọc tụng một thời gian sau sát lợi sinh ra. Nhưng các loại hóa chất đó nó làm bằng một cái bản chất là ở với nhau thì tự nhiên nó sinh ra thật, sinh ra những cái viên tinh là nhỏ thật. Cho nên cái vị sư trong ở trong cái hòa đã bị lừa tôi là gì, mới sáng nay tiểu của con nó quét nhà mất mấy nhân sắc ở dưới đất, ở đây sáng là thường là đẻ dưới đất. Ôi trời đau lắm các quý vị. Còn ngày trước tháng hội thế kỷ thứ 2 thứ 3 ngày mất đúng 50 ngày suýt bỏ cả tính mạng của mình thì mới cầu nguyện nhất tâm thì một viên sáng lời mới chỉ và vua Công Quyền sau khi ăn thử sau đó đem vứt vào trong hố vân thì hố vân tự nhiên biến thành nước sạch trong muôn. Sau đó đem ra cho vào lửa, cho vào cái lò đèn để nung đấy, nung sắt nung cái kim loại chưa chỉ sáng lợi vẫn tỏa sáng và không cháy cũng nguyên như vậy. Rồi cho vào lửa rồi bắt đầu cho ra gì, cho các lực sĩ đập cả ngày cả đêm thì sáng lợi vẫn không không béo nó, không mỡ, không sức, không mẻ. Lúc đó Ngô Tôn Quyền để thực sự đi Phật và đem cho xây chùa và cho ngài trung tâm hội truyền bá Phật pháp ở kinh thành của đất nước Đông Ngô vào thời Tam Quốc thế kỷ thứ 2-3 sau Công Nguyên. Và các quý vị đó, quản lý xã hội của chúng ta phải cầu nguyện như thế nào? Năm trước chúng tôi có nói rồi, hôm nay nói lại một chút là viên xá lợi của chúng ta không như ngày hôm qua là có một nhân duyên đặc biệt. Đó năm 2010, sư phụ tôi cùng với đoàn cán bộ cấp cao của chính phủ và các bộ ngành trung ương đã đi thăm Ấn Độ và thăm Bhutan, thăm tứ bất động tâm nơi Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật chuyển pháp luân, Đức Phật nhập địa bàn. Thì khi mà tới Bhutan, sư phụ tôi tới Bhutan, tức là nơi mà Đức Phật đản sinh ấy, thì Thì đến một cái ngôi chùa lớn nổi tiếng của Bhutan, bây giờ có người bảo tượng rất già, cũng hơn 80 tuổi. Và đến đó, cái đạo cấp cao của chính phủ của mình cùng với sư phụ tôi và mấy vị sư đã vào đó. Vào đó thì thấy vị hòa thượng đó, trụ trì đó rất là quý người Việt Nam. Thì cũng biết là người Việt Nam cũng theo Phật giáo rất nhiều. Lãnh đạo Việt Nam cũng tín kính và ủng hộ Phật giáo rất Phật pháp rất lớn. Chúng ta biết là đương kim tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta trước khi lên tiếp tổng bí thư, ngài sang Ấn Độ và ngài cũng đã đến tại Bồ Đề Đạo Tràng và tỉnh lễ dưới gốc cây Bồ Đề. Và một cái chân duyên rất lớn đối với ngài là tự nhiên một cái lá Bồ Đề xanh mà rơi từ trên cây Bồ Đề xuống, rơi trúng vào mình, vào tay của ngài đang chắp tay lấy mà một đấy, lá Bồ Đề rơi trúng tay của ngài. Và lúc đó là từng bảo hiểm nhiều người Việt Nam, sư Việt Nam, thì sư đầu tiên của Việt Nam đã xây dựng khôi phục lại cái khu mà phế tích ở Bồ Đề Đạo Tràng đó mấy chục năm trước đó. Và nói rằng là đây là nhân duyên đối với ngài, và xin ngài là cất cái lá Bồ Đề này làm kỷ niệm, và rồi đất nước Việt Nam chúc cho ngài có sức khỏe để lãnh đạo đất nước Việt Nam ngày một là thái bình thịnh trị. Và đây cũng là nhân duyên của Phật với ngài, cho nên cũng mong là ngài thì phục trị Phật pháp Việt Nam. Đấy, khi mà sư phụ tôi cùng với và lãnh đạo chính phủ của các bộ ngành đi sang thắp hương chiêm bái tới bất động tâm trong cái kỳ nghỉ, thì sang đó thì khi mà lên xong cả đoàn ra hết, thì tự nhiên là sư phụ tôi nói là tự nhiên cái vị hòa thượng cho cái một thần quả trẻ hơn, nói là trẻ khoảng tầm 60 tuổi rồi, cho ba tầng tự nhiên nó kéo sạch sạch sư phụ tôi vào. Sư phụ tôi không biết tiếng gì mà đoàn thì tôi ra hết, tiên dịch tiên cũng đi ra cho đoàn của chính phủ rồi, của bộ ngành rồi, mình sư phụ tôi đi vào. Cứ kéo vào thì sư phụ tôi cứ tưởng là mình có lỗi gì hay là phạm vào cái tội gì không khi vào khi mãi không, cho nên là bây giờ thì chủ trì đang thì trong một thầy đang kéo vào cứ kéo sinh sạch nó cứ các thầy cứ nói cái tiếng thì chủ trì một tiếng họ, sư phụ tôi không biết tiếng nước ngoài, không biết tiếng quốc gia, cho nên là vào mà sư phụ tôi sợ có tim đập bình bình sang một thầy nước ngoài, nhưng thấy vào một cái thì vào thấy hòa thượng, thế thì chủ trì cũng ngày nào phải tươi cười và dắt lại và chỉ vào cái thác xá lợi lúc nãy, thì trong thác xá lợi là có mấy viên to và có mấy viên nhỏ. Thế vì này chỉ vào và ý chắp tay và có nói rằng là có muốn thỉnh về Việt Nam không? À, sư phụ tôi chả hiểu cái gì thì cũng chắp tay cũng A Di Đà Phật. Không hiểu nhưng mà tôi chắp tay A Di Đà Phật, họ mang nghe cái A Di Đà Phật nó giống như cái tiếng gì A Di Đà Phật là đúng như vậy, cho nên là họ biết là mình cần rồi mình cũng thích. Cho nên hòa thượng liền lấy là ba viên, một viên trắng, một viên xanh và một viên hồng hồng, lấy một cái tháp nhỏ và đưa sư phụ tôi bảo ý ra nghiệp là gì, là cất đi, đừng có cho mọi người trong đoàn biết, mà mọi người quay vào xin thì ở đây không có nhiều, không cho nhiều đâu, kiểu thế. À, sư phụ tôi nghe theo cất đi mang về. Sau khi mà nghe tôi vào miền Nam và Bình Dương thỉnh duyệt cái vùng thái lợi đả đó, tôi về tôi buồn. Sau sư phụ tôi mới nói rằng mày đúng vậy, một chùa nhà không thiết, mày muốn thì mày phải nói với tao chứ, sư phụ tôi thường hay nói mày tao với tôi như thế, mày muốn thì mày nói với tao chứ, mày đi mày quay đường thích tôi nên cần mày cho bảo cái này có à, tao không có tao nói mày làm gì. Thế là bảo là cái này có là thầy cho con xin tỉnh bổ viên thôi. Thế bảo là cụ bảo sao không mang viên với cao bổ viên, còn hai viên cũng cứ lớn lửa như thế bảo thôi, cái nhân viên của Phật pháp một viên vô quý rồi cụ còn hai viên làm gì mà cụ phải đắn đo. Thế là cụ bảo rồi được rồi, thế rồi đấy, thế có thể đi ra mà thế. Thế là người tôi về là làm cái lễ tỉnh về đây, xong rồi năm 2011 là tỉnh lên núi, tỉnh lên núi, tỉnh lên núi các ngươi biết đấy, trong ba ngày hôm qua chúng ta vừa nghe cái bài mà biết được dẫn chương trình đó, thì cái ngày tỉnh lên núi và cái ngày mưa to tầm tã, ngày mai tỉnh rồi, ngày mai là ngày trước rồi, sáng nay 9-10 giờ trời vẫn mưa to. Tôi về lên chùa Giản Viên, tôi lấy cái tập lễ tổ lấy cái thánh và nói rằng phát nguyện rằng nếu ở đây là viên xã lực thật đó, thì nguyện cho đến giờ nọ này trời sẽ tạnh mưa, thế ngày mai cũng không còn được được thấy thành xong rồi muốn mưa thì mưa. Còn nếu mà viên xá lợi này mà là giả, không phải là xá lợi mới thật thật á, thì nguyện là thôi trời cứ mưa to mưa chẳng nặng đi, mưa to hơn nữa đi để cho chúng con không thể được lên. Và một nơi tổ dân của Việt Nam thì không thể thờ xá lợi giả của Phật được. Tôi nói như vậy. Và tôi tụng một chú đại bi một biến xong rồi tôi khấn nguyện như vậy và tôi đi xuống núi. Tôi về xuống núi xong thì khoảng 12 giờ trưa. Tôi về tới nơi một cái thì trời cũng vừa là hửng nắng và trời tạnh, tạnh giáo và đối hộp sao. Mọi người trang trí thì các mấy cái cô mấy cũng thật tự làm trang trí xe hoa. Buổi sáng thì có mưa hỏi tôi có làm, thầy tôi bảo cứ làm đi. Duyên đến tạnh thì nước, nếu mà duyên không đến trời vẫn mưa thì thôi. Tôi vẫn trả tiền cho các cô các chú cứ làm cho đàng hoàng đi, không sao. Thế mà đúng đến giờ ngọ, đúng đến qua 12 giờ một chút thì trời hửng nắng. Tối lại căng sao sáng trưng và hôm sau để dân sáng lợi ngoan lành trước xong. Tối thì hôm sau đúc chuông xong cũng giảng sáng lợi xong thì trời mưa tầm tạ ngay. Giống như qua hôm nay chúng ta còn ngày mai nữa. Và cho nên ở đây là chúng tôi nói về công đức cũng giảng sáng lợi của Phật Phật rất lớn. Và chúng ta có mặt ngày hôm nay, ngày hôm qua và ngày mai, chúng ta đều có một cái nhân duyên đủ thắng đặc biệt với Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp. Hôm nay thì bảo tháp xá lợi của Đức Phật chúng tôi vẫn đóng kín ở trong. Nhưng ngày mai chúng tôi sẽ rời bảo tháp ra để ra ngoài để cho chúng ta được đi tận mắt nhìn thấy. Phần tử lên đỉnh lễ cúng giảng xá lợi của Đức Phật vào ngày mai. Hôm qua các đệ tử của tôi bảo các thầy sau này không để ở ngoài cho Phật tử tiếp bái, thầy cho vào tháp thế có khác gì là giống như giảng viên thì bảo không. Nó phải đến giờ chư tăng cử hành nghi lễ cho đàng hoàng đã, khi đó mới thì mới mở ra và cho đại chúng được chiêm bái, lúc đó mới quẩn nó lên kia. Xá lợi thật của Đức Phật là phải như thế. Còn xá lợi là năm nghìn một tháng mang về trời đầy nhà Phật tử có được lạ gì đâu mà xá lợi là cứ bỏ trên mặt nước nổi xong rồi nó đẻ ra đấy, cái đấy chẳng là đổi cả bạc xín thì chín thì chín mình chẳng đó. Mà các quý vị biết là cái năm 2011 cái đêm xá lợi hôm qua chúng ta không nhìn nhận sau khi buổi chiều cái ngày lễ cuối cùng lễ cúng giảng xá lợi. Xá lợi của ngài đã phóng quang khoảng độ 30 phút mà có quay được cả trên các đệ tử mà ông tâm quay được cả người bình thường cũng thế, mấy ông thầy cũng luôn cũng thế, còn bằng một hơn 100 người ở lại dọn dẹp cuối cùng đều thấy cả. Biết đâu ngày mai xong việc ai ở lại dọn dẹp đều thấy được chúng ta. Phật thương những người nào thì những người nào chịu khó chịu khổ nhất, xong rồi mà vẫn chưa về quán mà thương các sư ở lại dòng nhà cho đến ngày đấy. Năm 2011 là ngày chỉ cho những người ở lại đến chiều tối mới nhìn thấy. Nhưng còn xong một cái hai cảnh ra về luôn thì chẳng nhìn thấy gì. Nhưng mà tôi vẫn có công đức, vẫn có công đức, vẫn có công đức lớn các quý vị. Cho nên là ở đây ngày mai là cái ngày đặc biệt. Ngày mai là ngày đặc biệt, mong các Phật tử chúng ta là cũng nhất tâm hoan hỷ, chúng ta sẽ đến chính thức cúng giảng xá lợi của Đức Phật. Các văn thánh thành chùa đó là cái việc bình thường thôi, chùa nào cũng làm được. Nhưng cái việc cúng giảng xá lợi chân chính của Đức Phật và cái việc khởi công đồng thổ xây dựng đại tôn tượng Phật A Di Đà là rất quý giá. Không biết bao nhiêu đời kiếp mới có một lần thì không phải là đơn giản. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng cố gắng thu xếp thời gian công việc gia đình để đến tham dự vào buổi sáng ngày hôm nay. Thì buổi sáng thôi, buổi sáng xong đến buổi trưa tầm này thì chúng ta đã chuẩn bị nghỉ rồi. Ăn cơm xong 11, 12 giờ là chúng ta có thể ra về được. Còn ai mà muốn biết đâu có nhìn thấy nhân viên xã hội phóng quang như là năm 2011 thì cứ ở lại dọn dẹp, dọn dẹp hết đi chiều chiều tối. Tôi nhìn thấy các bạn lên mà xem. trong một tập đấy mà cái năm 2011 không phải tôi nhìn thấy đâu mà là chú Thành nhìn thấy. Cái chú Thành là một công dân ở chú nhìn thấy chú gọi tôi, chú lên đấy hay chú nhìn thấy tôi không riêng, chú nhìn thấy trước chú gọi tôi mới nhìn thấy, không có tôi thì không nhìn thấy, sau tôi mới gọi tôi thử lên cái gì rất là đẹp, cái lúc phóng quang rất là đẹp. Và đấy là lần đầu tiên trong đời thực sự là tôi thổn thức, tôi rất thất mắc và tôi nghĩ là những phật nhập niết bàn là trên 2500 năm. Thì những viên sáng lợi của ngài về mình này tận mắt chứng kiến đấy, cái viên sáng lợi phóng quang lên mắt thấy tay ngay như vậy, không phải nhìn qua radio, không phải nhìn qua một bất cứ một cái gì mà tận mắt người nhìn vào thực tế luôn, tôi đã khóc ngay tại chỗ, sung sướng quá khóc ngay tại chỗ. Các vị ít khi thấy chủ trì khóc nhé, nhưng mà thực sự tôi đã khóc trong cái lần đó. Thế cho nên là ở đây á, chúng ta tu tập thì làm rất nhiều các việc kia cần phải nỗ lực để cố gắng làm theo nữa.